Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Sáng Thế Ký chương 12, câu 10 đến câu 20, qua đề tài Abraham lầm lỗi trên hành trình đức tin. Nhưng trước hết là ca khúc Có Những Bước Chân qua tiếng hát Tố Hà.
Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Có Những Bước Chân. Và sau đây là bài giải luận Kinh Thánh Abraham lầm lỗi trên hành trình đức tin. Dựa trên Sáng Thế Ký chương 12, câu 10 đến câu 20. Nhân vô thập toàn là lời nói đầu môi dùng để bào chữa, phê phán, đánh giá hay bênh vực đức hạnh của một con người nào đó. Đây không chỉ là nhận định dân gian, mà Kinh Thánh qua câu chuyện Abraham cũng cho chúng ta bằng chứng để có kết luận này. Có người bảo rằng họ thích đọc Kinh Thánh vì tính chất hiện thực trong đó. Những chuyện kỹ thuật về người thường cũng như các vĩ nhân trong Kinh Thánh đều được ghi lại trung thực. Kinh Thánh ghi lại những thành công cũng như thất bại của nhân vật, ghi những điểm son cùng những vết hoen ố trong đời sống, khiến chúng ta có thể đi đến một kết luận, cũng là lời cảnh báo nghiêm trang. Những nhân vật vĩ đại nhất của đức tin cũng có thể rơi vào những lỗi lầm nghiêm trọng. Cho nên các thánh nhân cũng có lúc lầm lỗi, thì không ai nên nghĩ rằng mình sẽ khá hơn họ. Từ việc vua David phạm tội tà dâm và sát nhân, đến chuyện lãnh tụ sứ đồ Phi-e-rơ ba lần chối Chúa, và cho đến việc Abraham tổ phụ của đức tin có lúc cư xử như một người vô tín, đã là những thí dụ điển hình cho thấy tính chất hiện thực của Kinh Thánh trong việc phơi bày bản chất sa ngã của con người. Câu chuyện Abraham khởi sự từ chương 12 sách Sáng Thế Ký, với tiếng gọi của Đức Chúa Trời bảo ông ra khỏi quê hương, rời bỏ thân thích ra đi. Ông tin cậy Đức Chúa Trời và lên đường, nắm chặt lời hứa của Ngài. Ông đã vượt qua chặng đường hàng trăm dặm băng ngang qua sa mạc Trung Đông để đến vùng đất chưa bao giờ biết. Tuy nhiên, khi đến nơi, không bao lâu, Abraham thấy thực tế không đơn giản như ông tưởng. Trước tiên là ông không sở hữu vùng đất đó như lời Đức Chúa Trời hứa. Ông không chinh phục, không thừa hưởng đất đai, cũng không trở thành vua Canaan, mà trái lại, sống như một kẻ ngụ cư, không có đến một căn nhà cố định, mà suốt đời sống trong lều trại. Ê-tiên trong bài giảng trước tòa công luận bảo rằng Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ này, dù một mảnh đất lọt bàn chân cũng không. Đó là theo sách Công vụ các sứ đồ chương 7 câu 5. Nếu về sau Abraham không mua một miếng đất làm mộ địa lúc Sarah qua đời, thì ông hoàn toàn không sở hữu một bất động sản nào trong vùng đất Đức Chúa Trời hứa ban. Đó là theo sách Sáng Thế Ký chương 23 câu 1 đến câu 16. Nghe theo tiếng gọi và lời hứa của Đức Chúa Trời, Abraham ra đi, đến nơi, sống trong cảnh tứ cố vô thân, mà đến dấu hiệu của một mụn con nối dõi cũng không xuất hiện, sau bao nhiêu tháng năm mòn mỏi. Đặt mình trong hoàn cảnh Abraham, chúng ta sẽ nghĩ gì? Lời hứa của Đức Chúa Trời rất thật, rất chắc chắn, nhưng đồng thời cũng rất xa vời. Con đường Chúa dắt đi rất rõ ràng trước mặt, nhưng tương lai thì lại ở ngoài tầm mắt. Chúng ta không biết trong những tháng năm này có một nghi vấn nào xuất hiện trong lòng Abraham hay không. Ngày tháng trôi qua, có bao giờ ông tự hỏi không biết mình có nghe đúng lời Chúa hứa hay đã có lầm lỗi nào trong nhận thức? Trong khi cuộc sống của Abraham tại Canaan chưa ổn định, thì tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Trời không mưa, hạn hán kéo dài, mùa màng thất bát và cuối cùng, nạn đói đã đến trong cả xứ. Abraham quyết định rời đất hứa. Có lẽ đối với ông lúc này, hành động thực tế nhất là tạm gác những lời hứa của Chúa sang một bên để đối phó với cảnh đói kém trước mắt và dấn bước vào một hành trình không dựa trên đức tin nhưng theo cách toan tính của mình. Sách Sáng Thế Ký chương 12, câu 10 đến câu 20 ghi lại giai đoạn này như sau. Bây giờ trong xứ bị cơn đói kém, sự đói ấy lớn nên Abraham xuống Ai Cập kiều ngụ. Khi sắp vào đất Ai Cập, Abraham nói cùng Sarai vợ mình rằng: "Này, ta biết ngươi là một người đàn bà đẹp. Gặp khi nào người Ai Cập thấy ngươi, họ sẽ nói rằng ấy là vợ hắn đó, họ sẽ giết ta và để cho ngươi sống. Ta xin ngươi hãy xưng là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta." Abraham vừa đến Ai Cập, dân Ai Cập nhìn thấy người đàn bà đó đẹp lắm. Các triều thần của Pharaoh cũng thấy người và trầm trồ trước mặt vua. Đoạn, người đàn bà bị dẫn vào cung Pharaoh. Vì cớ người nên Pharaoh hậu đãi Abraham, và Abraham được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Song vì Sarai, vợ Abraham, nên chúa hằng hữu phạt Pharaoh cùng cả nhà người bị tai họa lớn. Pharaoh bèn đòi Abraham hỏi rằng: "Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi? Sao đã nói rằng người đó là em gái tôi, nên nỗi ta lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đây, hãy nhận lấy và đi đi." Đoạn Pharaoh hạ lệnh cho quan quân đưa vợ chồng Abraham cùng hết thảy tài vật của người đi. Hiển nhiên quyết định của Abraham đi xuống Ai Cập đã đưa ông vào hoàn cảnh khó xử. Nó có thể giải quyết khó khăn của nạn đói trước mắt, nhưng lại đưa Abraham vào một khó khăn khác nghiêm trọng hơn. Dân Ai Cập hiếu sắc, có thể giết chồng đoạt vợ. Bài học rút ra ở đây là gì? Quyết định của Abraham ra khỏi đất hứa không theo lệnh Đức Chúa Trời là một quyết định dại dột. Trong quyết định này, Abraham không vận dụng đức tin, không dựa vào lời hứa của Chúa, nhưng toan tính theo sự khôn ngoan và cảm nhận thông thường do áp lực của hoàn cảnh, và vì thế đã tự đưa mình vào tình huống khó khăn. Nhưng khi xuống Ai Cập, vấn đề mới xuất hiện và hiển nhiên như một quy luật, ông lại tự giải quyết. Khi một cơ đốc nhân quyết định ra khỏi ý muốn Chúa, hiển nhiên Đức Chúa Trời sẽ không can thiệp nữa và người đó cũng có khuynh hướng tự giải quyết nan đề của mình theo cách riêng. Có thể nói trong hành trình theo Chúa, đây là những dấu hiệu sa sút tâm linh rõ ràng nhất. Abraham vì sợ bị người Ai Cập giết, đã quyết định tự bảo vệ bằng một kế hoạch nói nửa sự thật, dựa trên sự kiện Sarah tuy là vợ, nhưng cũng là em cùng cha khác mẹ. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 20 câu 12. Và trong thế giới cổ đại, chưa có lằn danh nghiêm cấm kết lập hôn nhân trong trực hệ. Theo toan tính của Abraham trong bối cảnh xã hội Ai Cập đương thời, nếu có một người nào muốn lấy Sarah thì sẽ phải thương lượng với Abraham là anh, cho nên hiển nhiên họ không thể hại Abraham được. Và đó là tình huống Abraham dự trù. Tuy nhiên trong thực tế, người muốn Sarah không phải là thường dân, mà lại là Pharaoh, là vua Ai Cập, là nhân vật có toàn quyền hành động, không cần thương lượng với ai. Và vì thế, Abraham đã khiến cho việc thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông và hậu tự rơi vào tình huống khó khăn khi Sarah bị bắt đưa vào cung điện Pharaoh. Dù người đời coi việc nói nửa sự thật là chuyện thường tình, nhưng đối với Abraham cũng như đối với con dân Chúa, đây là điều không chấp nhận được khi truy nguyên hành động này đến tận những động cơ thầm kín mà lại xuất phát từ lòng vô tín. Một khi đã phạm tội, người ta sẽ tìm cách biện minh bằng mọi cách, kể cả cách thức của trần gian, và vì thế càng làm cho mối tương giao với Chúa bị tổn thương nghiêm trọng. Khi không đi theo ý muốn Chúa, mà đôi khi thấy sự việc vẫn thuận lợi, tín hữu dễ tiếp tục dấn bước vào con đường sai lạc, tự lừa dối mình, cho rằng Đức Chúa Trời chấp nhận con đường họ đang đi. Có người lại nuôi ảo tưởng cho rằng Đức Chúa Trời không để ý hay Ngài không quan tâm. Trong trường hợp Abraham, hiển nhiên khi bảo Sarah là em gái, ông đã được vua Ai Cập hậu đãi vì Sarah mà ban thưởng cho Abraham nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 16. Nhưng tại đây, chúng ta cần nhận định rằng Đức Chúa Trời đã đối xử với Abraham bằng ân sủng, chứ không phải Ngài chấp nhận hành động của ông. Không nói hết sự thật, Abraham đã đưa mình vào một tình huống vô cùng khó khăn và bây giờ không biết phải ăn nói làm sao với Pharaoh. Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót khi Ngài can thiệp để Sarah không bị Pharaoh làm tổn thương danh tiết. Đức Chúa Trời đã trừng phạt khiến cho cả hoàng gia Ai Cập bị tai nạn lớn, có thể là một loại bệnh dịch cấp tính khiến cho Pharaoh nhận ra ngay là vì Sarah mà cả hoàng gia bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Pharaoh đã triệu Abraham vào cung với lời của trách mà chúng ta tin rằng sẽ làm cho Abraham rất hổ thẹn mỗi khi nhớ lại sự việc này. Chúng ta có thể đúc kết lại các sự kiện như sau. Thái độ không thành thật của Abraham bị phát hiện. Chúng ta nhớ lời Chúa Giê-xu từng dạy, không có gì giấu kín mà không bị phơi bày. Trong thập giới, nói dối là giới răn thứ 9. Có nhiều nguyên nhân khiến cho người ta dối trá. Trong thương trường thì phần nhiều là vì lợi nhuận. Trong các mối quan hệ cũng vì tư lợi, vật chất hay tinh thần. Nhưng cũng có khi vì sợ mất mát, thiệt thòi, thậm chí sợ mất sự sống như trong trường hợp của Abraham. Truy nguyên, nói dối thể hiện thái độ thiếu lòng tin nơi Đức Chúa Trời là đấng chân thật và thành tín. Dối trá không phải là giải pháp cho nan đề, nhưng làm cho nan đề rắc rối hơn, trầm trọng hơn và hậu quả đáng sợ nhất là đẩy con người xa cách Đức Chúa Trời vào trong vòng tay của Satan, vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Thứ hai, nỗ lực tự bảo vệ mình của Abraham hoàn toàn thất bại. Đây cũng là một hành động thiếu đức tin của một con người được mệnh danh là ông tổ của đức tin. Điều này cũng cho chúng ta thấy con người bất toàn và Đức Chúa Trời đầy ân sủng. Thất bại của Abraham cho chúng ta bài học phó mình trong tay Chúa và chỉ hành động theo sự hướng dẫn của Chúa qua những nguyên tắc của lời Ngài. Dù Abraham cư xử dại dột vì sợ, Sarah cũng không bị tổn hại gì và do ân sủng, Đức Chúa Trời đã giải cứu cả hai. Tuy nhiên, không ai nên lạm dụng lòng nhân từ thương xót của Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta dù tràn đầy ân sủng, đầy nhân từ và thương xót, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính, cho nên chúng ta chắc sẽ phải nhận lãnh những hậu quả mình gây ra, đôi khi nhiều năm sau. Abraham thiếu đức tin, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín, vẫn bảo vệ và bênh vực ông, nhưng không phải vì vậy mà Abraham tránh được những hậu quả của những yếu đuối thất bại này. Phần kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 16 cho chúng ta thấy một phần hậu quả của những yếu đuối đức tin này. Thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời thành nghiệm, Sarah và Abraham đã thỏa thuận đi con đường mắt thấy, Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Và Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Nàng có một tỳ nữ Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng, này, Chúa Hằng Hữu đã làm cho tôi hiếm muộn, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng nữ tỳ của tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai vợ người bắt Aga là nữ tỳ Ai Cập của mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng người nữ tỳ này thì nàng thọ thai. Khi Aga thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng, điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú nữ tỳ tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu xin Chúa Hằng Hữu xét đoán giữa tôi và ông. Abraham đáp cùng Sarai rằng, này, nữ tỳ đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Chúa Hằng Hữu thấy nàng ở trong sa mạc gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Sura, thì hỏi rằng, hỡi Aga, nữ tỳ của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng, tôi lánh mặt Sarai chủ tôi. Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu dạy nàng rằng, ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu lại phán rằng, ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi người ta đếm không được nữa. Lại phán rằng, này ngươi đương có thai, sẽ sinh một con trai, đặt tên là Ismael, vì Chúa hằng hữu có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Đó là theo sách Sáng Thế Ký chương 16, câu 1 đến câu 12. Như chúng ta đã thấy, dòng dõi của Ismael là dân Ả Rập, cho đến nay vẫn là gai trông bên hông của tuyển dân cho đến ngày nay. Tất cả chỉ vì lầm lỗi thiếu kiên nhẫn và thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời của Abraham. Chúng ta tin rằng trên đường trở về đất hứa, Abraham không khỏi suy nghĩ đến những biến cố vừa qua, xấu hổ về những thất bại của mình, nhưng kinh ngạc vì lòng nhân từ thương xót của Chúa. Tóm lại, thất bại của Abraham đã khởi sự từ một hoàn cảnh tự nhiên là hạn hán và đói kém, rất dễ khiến cho Abraham phản ứng theo cái nhìn thông thường của người đời, rời đất hứa và đi tìm nơi có thể sinh tồn. Vừa vào đến đất Ai Cập, Abraham đã thấy như bị sụp bẫy, sợ mất vợ đã đành mà còn lo cho tính mạng của chính mình. Hiển nhiên, phản ứng tức thời là tự bảo vệ bằng mọi giá, bằng mọi cách và không đủ bình tĩnh hay can đảm cư xử theo đức tin nơi Chúa. Sai lầm này đưa đến sai lầm khác. Abraham đã phải nói dối để tự bảo vệ, nhưng đến cuối cùng, Đức Chúa Trời đã phải can thiệp để cứu ông và Sarah, đồng thời nhắc cho Abraham biết Ngài quan tâm đến ông như thế nào. Hôm nay, chúng ta cần cảnh giác với những thất bại giống như thất bại của Abraham, nhưng chúng ta cũng không quên khía cạnh tích cực trong đời sống ông, trong đó đức tin nơi Chúa vẫn là khía cạnh nổi bật nhất. Trước hết, đức tin là đáp ứng. Abraham đã đáp lại tiếng gọi của Chúa, tin mọi lời hứa của Chúa và sẵn lòng đi theo chỉ dẫn của Ngài. Không thể bảo rằng chúng ta tin Chúa mà không đáp ứng theo tiếng gọi của Chúa, không tin cậy lời hứa của Chúa. Thứ hai, đức tin là hy sinh. Abraham đã sẵn sàng rời bỏ tất cả, bỏ quê hương, tộc họ ra đi, đặt cả tương lai vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Đây là thể hiện của một đức tin chân thật. Tin Chúa mà không chịu hy sinh là không thể hiện quyết tâm trong niềm tin. Thứ ba, tin Chúa là tiếp nhận rằng Chúa sẵn sàng ban cho vạn bội hơn những gì Ngài đòi hỏi và tiếp nhận trân quý mọi lời hứa của Ngài. Và cuối cùng, tin Chúa là vâng lời Chúa, làm theo mọi điều Chúa truyền dạy. Cho dù chúng ta có vấp ngã, sẽ vẫn cứ đứng dậy tin nơi lòng nhân từ thương xót của Chúa, ăn năn trở lại. Đây chính là cơ hội để đức tin tăng trưởng, được tăng thêm kinh nghiệm đức tin mới với Chúa. Người ta bảo rằng bí quyết của một phi công thành công là làm sao cho số lần cất cánh và số lần hạ cánh bằng nhau. Trong lĩnh vực thuộc linh, bí quyết thành công của một người theo Chúa là số lần ăn năn trở lại phải tương đương với số lần vấp ngã. Đây cũng là quy luật của đời sống đức tin mà cuộc đời Abraham là một điển hình.
Những lúc trong tâm hồn còn héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, bước đi yên lòng. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây giăng mờ tăm tối. Bạn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con, Chúa Giêsu đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sóng vỗ mênh mông giúp con yên lòng. Chúa an ủi con những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh. Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan, băng qua trên dòng bão tố. Con hãy đi bình an. Hãy bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa yêu thương dắt đưa những ước mơ, những băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho, ôi Giêsu như bạn hiền, dìu dắt trên đường gian nan. Chúa Giêsu đưa con qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống. Hàng trăm con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành thật.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.